truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Với thông điệp cho người bệnh thêm sắc hồng, thư viện đặc biệt của khoa huyết học lâm sàng bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp thêm sức mạnh giúp xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm động lực để các em vượt qua những khó khăn, chiến thắng bệnh tật.
Trong những năm qua, Đảng bộ phường Phú Xá luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng việc mỗi cán bộ đảng viên luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao ở mỗi vị trí công tác. Điều này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 tại Hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức kỳ họp thường kỳ lần thứ 9. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thông qua 19 báo cáo tờ trình, trong đó có 8 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố trình, 7 nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân thành phố trình và 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình. Đáng chú ý là nội dung về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Cũng tại kỳ họp sẽ thông qua 3 dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp. Sáng mai vào lúc 8 giờ, Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Chiều 16 tháng 7, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự thành phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo cơ quan quân sự vững mạnh về chính trị, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 255 công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức biên chế đầy đủ cho các đơn vị theo quy định, tiếp nhận 266 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đối với công tác huấn luyện, đã cử 733 đồng chí tham dự 27 lớp tập huấn, 81 trên 109 đơn vị được huấn luyện dân quân tự vệ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố phát triển. Bên cạnh đó, chính sách đối với người có công được Đảng ủy quân sự thành phố thực hiện nghiêm túc, với trên 170 suất quà được cấp dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp các dịp lễ Tết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc thực hiện tốt 5 mục tiêu đã đề ra, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, động viên quân nhân dự bị đi huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên diễn tập năm 2018, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Ngày 17 tháng 7, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Thượng tá Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức. Trong thời gian 4 ngày từ 17 đến 20 tháng 7, 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác tại các cơ quan tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 theo thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Qua lớp bồi dưỡng này giúp học viên nhận thức, nắm vững về quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng, cơ chế quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng và an ninh, phân biệt rõ đối tượng, đối tác và những âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng tại cơ quan đơn vị công tác. Cuối khóa, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học.
Từ ngày 12 đến 16 tháng 7, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho tất cả cán bộ, đảng viên của 43 chi đảng bộ trên địa bàn phường. Tại hội nghị, trên 1.100 cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nội dung các nghị quyết gồm Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai nghị quyết sẽ giúp cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tham gia học tập các nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, bà Trần Thị Mai Thường, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 19 cho biết.
Qua học tập này thì chúng tôi hiểu rõ cái nghị quyết Trung ương 7 là nhiệm vụ của người đảng viên, thì chúng tôi phải công hoàn thành và học tập một cách nghiêm túc nội dung nghị quyết Trung ương 7.
Theo kế hoạch của Đảng bộ phường, sau hội nghị, tất cả các cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay.
Ngày 16 tháng 7, đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác triển khai các kế hoạch hoạt động hè tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Hè năm nay, phường Tân Thành tiếp nhận gần 660 em thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại 8 điểm sinh hoạt hè. Để tổ chức thành công các hoạt động hè, ngay từ đầu tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Thành đã chủ động tổ chức tập huấn cho các anh chị phụ trách hè ở các tổ dân phố, tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tổ chức sinh hoạt hè lồng ghép các nội dung tuyên truyền, thực hiện luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc biệt, Ban chỉ đạo hè đã tổ chức các lớp học bơi, lớp học cầu lông miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Ngoài ra, phường cũng làm tốt công tác chăm sóc tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng trong các dịp lễ Tết, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em đúng mục đích. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc triển khai các hoạt động hè của địa phương cần khắc phục trong thời gian tới, như chất lượng hoạt động của các tổ chỉ đạo hè chưa đồng đều, công tác bàn giao tiếp nhận theo dõi học sinh từ các trường ngoài địa bàn về tham gia sinh hoạt còn nhiều hạn chế, dẫn đến tỷ lệ tập hợp thanh niên ở một số tổ dân phố còn thấp.
Tối 16 tháng 7, các thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế việc tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi thuộc các tổ dân phố 9, 39, 42 và 45 của phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức các hoạt động hè năm 2018 của các tổ dân phố được triển khai thực hiện có hiệu quả với nội dung sinh hoạt phong phú như dạy hát, tổ chức các trò chơi tập thể, hướng dẫn sinh hoạt các chủ đề, chủ điểm cho thanh thiếu nhi, tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích, an toàn giao thông và hướng dẫn thiếu nhi thực hiện phong trào việc tốt ở nhà, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, v.v. Tính đến nay, tổ chỉ đạo hè của các tổ dân phố trên đã tổ chức được gần 20 buổi sinh hoạt với gần 100 em thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt thường xuyên. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay thì kiểm tra tại các khu dân cư tổ dân phố số 9, 39, 42 và 45 của phường Hương Sơn thì chúng tôi thấy rằng là Ban chỉ đạo hoạt động của phường Hương Sơn cũng như là ban quản lý hè các tổ dân phố ở trên địa bàn của phường cũng như là các em đội viên thiếu nhi cũng đã được tham gia cũng như tổ chức rất nhiều các hoạt động mà vui tươi bổ ích và lý thú trong dịp hè. Và hy vọng rằng là qua những hoạt động này thì các em cũng sẽ được giao lưu, học tập cũng như là trau dồi rất nhiều các kỹ năng sống cho mình trong dịp hè 2018.
Còn anh Nguyễn Đình Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hương Sơn chia sẻ.
Rất là vinh dự cho phường Sơn là cũng năm nào được sự quan tâm của các đồng chí trong Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố, đặc biệt là cơ quan thường trực Thành đoàn Thái Nguyên. Thì cứ mỗi lần mà các đồng chí xuống thì cũng đã chỉ ra cho cơ sở rất nhiều những cái mà thiếu sót cũng như là có thể trao đổi những cái kinh nghiệm mà chúng tôi có thể làm được ở cơ sở.
Để các hoạt động hè ở các tổ dân phố tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đề nghị Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hương Sơn cũng như các tổ chức chỉ đạo hoạt động hè tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt hè cho các em theo đúng chủ đề chung, hướng dẫn các em kỹ năng tổ chức các hoạt động hè, thực hiện tốt công tác quản lý và bàn giao học sinh cho các trường trước khi bước vào năm học mới.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 2.200 ha rừng, rừng phòng hộ là 1.165 ha. Để chủ động trong công tác phòng chữa cháy rừng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi có rừng, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng thành phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan, các chủ rừng cần thực hiện nghiêm các nội dung. Đối với hạt kiểm lâm thành phố, cơ quan thường trực cần chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời hạt phân công nhiệm vụ tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên theo dõi cảnh báo cháy rừng, phối hợp với công an thành phố điều tra xử lý các trường hợp vi phạm về phá rừng, lấn chiếm gây cháy rừng. Đối với phòng kinh tế, phối hợp với các xã phường có rừng chỉ đạo các chủ rừng chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 cần bổ sung vào nội dung phòng chống cháy nổ trên địa bàn và chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Đài truyền thanh truyền hình thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin cảnh báo về nguy cơ cháy rừng để các đơn vị, cơ quan và cá nhân có rừng chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng cần nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng cơ sở tăng cường kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, tổ chức tuyên truyền đến các chủ rừng không dùng lửa đốt thực bì, lá khô trong những ngày nắng nóng khô hanh, thường xuyên kiểm tra sửa chữa bổ sung các dụng cụ dùng để chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ. Khi xảy ra cháy rừng cần huy động mọi nguồn lực và phương tiện tham gia chữa cháy kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo cảm giác thoải mái cho các bệnh nhi khi đến chữa bệnh, mới đây khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thành lập một thư viện đặc biệt dành riêng cho các em nhỏ khi đến khoa khám chữa bệnh. Ở đây, quản thư chính là các cán bộ y bác sĩ và độc giả lại là những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Trong bài viết này, chúng tôi muốn quý vị và các bạn cùng khám phá, tìm hiểu để cảm nhận những điều đặc biệt nhưng vô cùng ý nghĩa tại thư viện có 102 trên địa bàn thành phố hiện nay, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nỗi đau bệnh tật tạm được quên đi mỗi khi các bệnh nhi cùng đến với thư viện của khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và cùng cất vang lời ca tiếng hát. Được gọi là thư viện, song gian phòng này chỉ rộng chưa đến 30m². Ở đây được trang bị đầy đủ các thiết bị như quạt gió, máy điều hòa nhiệt độ và quan trọng hơn cả là được trang trí giống như một lớp học thu nhỏ tại các lớp học mầm non. Được gọi là thư viện, song gian phòng này chỉ rộng chưa đến 30m². Ở đây được trang bị đầy đủ các thiết bị như quạt gió, máy điều hòa nhiệt độ và quan trọng hơn cả là được trang trí giống như một lớp học thu nhỏ tại các lớp học mầm non. Trên các bức tường đều được vẽ hình các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu nhằm tạo thêm hứng thú đối với các bệnh nhi. Thư viện còn có một tủ sách đặc biệt với trên 200 đầu sách các loại, gồm nhiều thể loại phong phú. Những bức tranh in sẵn gồm các hình thù ngộ nghĩnh cùng nhiều hộp bút màu được đặt ngay ngắn trên bàn giúp các bệnh nhi thoải mái lựa chọn theo sở thích. Các bé đến đây, mỗi người mang theo một tâm sự, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, dù không nói ra, nhưng nhìn vào ánh mắt các bé, chúng tôi đã cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm ấy. Và những người làm cha làm mẹ khi có con không may mắc bệnh càng thêm buồn, thêm xót xa.
Trong 3 tháng, 1 tháng đến 3 tháng thì cháu lên cân, cháu lớn bình thường. Trong 3 tháng cho đến 7 tháng là cháu kém ăn, kém ngủ mà cháu hay quấy khóc về đêm. Mà da cháu thì phân sao vàng, thế là đến tháng thứ 7 thì gia đình em là cho cháu đi kiểm tra, xét nghiệm là tại bệnh viện đa khoa Trung ương này. Thì là bác sĩ có nói với gia đình là cháu đã mắc phải căn bệnh thiếu máu huyết tán. Thì từ đấy đến giờ thì gia đình em cho cháu vào viện điều trị thường xuyên, là cái trong vòng 1 tháng là cháu lại phải vào viện một lần, từ lúc 7 tháng tuổi đến giờ, hiện tại giờ cháu là 6 tuổi.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện của những phụ huynh có con nhỏ mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán, căn bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống của các em gắn bó với phòng bệnh nhiều hơn là ở gia đình. Vào đầu giờ sáng các ngày trong tuần, căn phòng nhỏ xinh đẹp và ấm cúng đã trở thành niềm vui lớn với những bệnh nhi đang điều trị tại khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bệnh nhi Dương Hồng Linh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên chia sẻ.
Ngoài không gian phòng bệnh, con còn được vào thư viện đọc sách tô màu.
Đến đây thì con thích nhất là làm gì nhỉ? Tô màu hay đọc sách? Hay là được gặp gỡ với các em hoặc các bạn?
Ở đây con thích nhất là được gặp gỡ với các bạn ạ. Con muốn là các bạn nhỏ và con được chữa trị khỏi bệnh ạ.
Để có được thư viện đặc biệt này, các cán bộ đang làm công tác xã hội tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tích cực tham mưu với Ban Giám đốc Bệnh viện và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện. Trong đó, người trực tiếp tham mưu đề xuất thành lập thư viện dành cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo là chị Nguyễn Kim Quy, chuyên viên phòng công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua trao đổi được biết, xuất phát từ tình thương đối với trẻ, đặc biệt là từ tấm lòng của một người mẹ có con nhỏ, chị đã quyết định xin ý kiến để thành lập thư viện này. Sau khi nhận được sự đồng thuận từ Ban Giám đốc Bệnh viện, chị đã tuyên truyền, vận động và kêu gọi các nhà hảo tâm, các em học sinh và sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên phối hợp thực hiện. Chị Quy chia sẻ.
Mình thì có ý tưởng thành lập ra cái phòng đọc này là xuất phát từ cái việc mà muốn các bé đến đây điều trị và quên đi cái cảm giác đau đớn khi phải tiêm truyền, mà sau cái giờ tiêm truyền điều trị đó thì các bạn ấy có thể đến phòng đọc này để tìm hiểu kiến thức cho bản thân về sức khỏe, về kiến thức xã hội cũng như là kiến thức học đường. Bởi vì trong khoảng thời gian điều trị với bé, mỗi một bé không dưới một tuần mỗi một đợt điều trị, thậm chí có những bé điều trị còn dài hơn như thế, cho nên là khoảng thời gian điều trị như thế thì mình nghĩ rằng nếu mà cứ đến đây chỉ có nhìn thấy đi kim tiêm thôi thì nó sẽ có một cảm giác sợ sệt. Nhưng khi mà mình ý tưởng của mình được lãnh đạo bệnh viện rồi là khoa huyết học lâm sàng ủng hộ, và đặc biệt là đối với cán bộ viên chức bệnh viện, các bạn đồng nghiệp của mình ủng hộ mình là sẽ góp sách vở truyện và những cái vật dụng cần thiết cho phòng đọc, và các thầy cô cũng như là học trò của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã ủng hộ với mình về các bức tranh trên tường để tạo ra một cái không gian thư viện rất là sinh động. Thì mình cảm thấy rất là việc làm của mình đã mang lại những cái ý nghĩa cho các bạn đến đây điều trị. Và xuất phát từ đấy thì mình cũng có những cái ý tưởng là tới đây mình sẽ làm một cái ngân hàng suất ăn. Và hiện tại thì một mình thì không thể làm được, và mình cũng rất là muốn là nếu như mà các mạnh thường quân mà đồng hành cùng với mình được ấy, thì là liên hệ với phòng công tác xã hội và trực tiếp là mình, thì là để tạo một ngân hàng suất ăn cho tất cả các bé đến đây điều trị. Trong cái thời gian điều trị ở đây được hỗ trợ về suất ăn và hỗ trợ về điều trị liệu pháp, ví dụ như là đến phòng đọc sách này, tư vấn này về bệnh của mình phải như thế nào, để ăn uống chế độ dinh dưỡng như thế nào, thì chúng mình cũng sắp xếp và sẽ đồng hành cùng với các bệnh nhi ở khoa.
Chị Đào Thị Dược, cán bộ công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết thêm.
Cái môi trường bệnh viện gần như là cái ngôi nhà thứ hai của các cháu, nên là cùng với lại cán bộ đồng nghiệp trong phòng thì các anh chị cũng lên một cái ý tưởng là thành lập một cái thư viện truyền thông giáo dục sức khỏe và thư viện học tập cho các cháu, với mục đích mà chúng tôi hướng tới là tạo cái môi trường thân thiện cho các cháu tại bệnh viện.
Phòng đọc thư viện đặc biệt được đặt ngay tại khoa huyết học lâm sàng là món quà đặc biệt của những người thầy thuốc, những cán bộ làm công tác xã hội của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên dành tặng cho các em. Mỗi tháng, khoa huyết học lâm sàng của bệnh viện tiếp nhận trung bình từ 20 đến 25 bệnh nhân nằm điều trị với căn bệnh thiếu máu huyết tán. Lộ trình điều trị kéo dài liên tục, phần lớn những bệnh nhi đều phải gác lại việc học tập thường xuyên, bởi vậy mà những giờ học vui vẻ sôi động như hát, múa, đọc sách, vẽ tranh, tô màu tại thư viện sẽ là nguồn cảm hứng để các em cùng với người thân cố gắng vượt lên mọi hoàn cảnh hiện tại. Chị Hồ Thị Hoài, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mỗi một cái bệnh viện như thế này lại có một cái phòng thư viện để cho các cháu giải trí, tô màu rồi là đọc sách báo như thế này là em thấy rất là hấp dẫn.
Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Em mong muốn là hầu hết tất cả các bệnh viện trên Việt Nam nói chung cũng như tại các bệnh viện của Thái Nguyên nói riêng sẽ cố gắng để có thể tạo những môi trường cho các em có thể học tập và vui chơi như này hơn ạ.
Với thông điệp cho người bệnh thêm sắc hồng, thư viện đặc biệt của khoa huyết học lâm sàng đã tiếp thêm sức mạnh, giúp xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm động lực để các em vượt qua những khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Hy vọng với những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ cùng với những người làm công tác xã hội trong việc tạo môi trường điều trị cho các bệnh nhi không may mắc bệnh liên quan đến máu, sẽ ngày càng có nhiều bệnh nhi được sống, được điều trị trong môi trường thân thiện và ấm cúng hơn.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên có 689 đảng viên tổ chức theo 37 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng việc mỗi cán bộ đảng viên luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao ở mỗi vị trí công việc, nên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tác giả Huyền Nga đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đồng chí Phan Hà Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xá cho chúng tôi biết, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xác định là nền tảng vững chắc để triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, Đảng bộ phường luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Thành ủy và Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng bộ phường luôn coi trọng công tác phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Đi đôi với đó là đề ra các giải pháp thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả. Quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác. Chính vì xác định rõ việc tổ chức quán triệt và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nên bên cạnh việc tổ chức quán triệt tập trung tại hội trường, Đảng bộ đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, các đơn vị trường học, các ban ngành tổ chức quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể đã triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương. Nhiều chi bộ có hình thức tuyên truyền, quán triệt, chuyên đề học tập và làm theo Bác với nội dung phong phú, hấp dẫn, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đồng chí Phạm Văn Nghĩa, Phó Bí thư chi bộ 2 cho biết, để việc tuyên truyền những nội dung về tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đến các đảng viên không nhàm chán. Trong các cuộc sinh hoạt, chi bộ không quán triệt những nội dung học tập về Bác một cách khô cứng qua những bài lý thuyết suông mà thể hiện bằng những câu chuyện sinh động về Bác trong mỗi buổi sinh hoạt. Vì vậy, chi bộ đã cử một báo cáo viên để truyền tải những câu chuyện về Bác trong 15 phút trước khi sinh hoạt chi bộ. Sau khi nghe những mẩu chuyện về Bác, nhận thức của các đảng viên trong chi bộ nâng lên rõ rệt. Mỗi đảng viên đã luôn phấn đấu và trở thành tấm gương sáng trong mọi công việc để người dân noi theo. Sự đoàn kết gắn bó giữa các đảng viên không những được nâng lên mà còn lan tỏa đến mọi người dân, từ đó giúp cho cấp ủy vận động triển khai nhiều việc của tổ dân phố thuận lợi. Người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa thể thao, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng do phường, tổ dân phố phát động. Sau khi học các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đảng bộ đến các chi bộ đều đăng ký nội dung việc làm theo ở chi bộ mình một cách cụ thể. Ví dụ năm 2018, Đảng bộ phường đăng ký với nội dung xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của cấp ủy chính quyền đoàn thể trong toàn đảng bộ. Đối với mỗi chi bộ trực thuộc đều đăng ký một nội dung làm theo, chẳng hạn như chi bộ 1 với nội dung giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách công tác của cán bộ đảng viên. Chi bộ 2 với nội dung phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm. Chi bộ 6 với nội dung đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt. Chi bộ 22 và 23 có nội dung đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, đoàn thể, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sau khi có nội dung đăng ký, Đảng bộ phường chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung học tập gắn liền với nội dung đăng ký của các chi bộ và cam kết học tập làm theo Bác. Hàng tháng Quý có đánh giá kiểm điểm việc làm theo Bác. Đây cũng là một trong những nội dung để phân loại tập thể đảng viên vào dịp cuối năm. Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Qua đó đã tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động của hầu hết cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần phấn đấu theo các mục tiêu đã đề ra và thực hiện làm theo Bác chính là làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở mỗi vị trí công tác. Từ đó đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của phường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, những vấn đề bức xúc ở cơ sở đã được đội ngũ lãnh đạo phường trực tiếp giải quyết thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy chính quyền với người dân. Đơn thư được quan tâm giải quyết kịp thời, theo đúng thẩm quyền nên không có kiện cáo vượt cấp. Công tác cải cách hành chính được thành phố đánh giá là một trong những đơn vị của thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng liên quan đến mê tín dị đoan đã được ngăn chặn. Đồng chí Phan Hà Bắc cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn phường có hai dự án lớn đang triển khai, dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu tái định cư đường Việt Bắc giai đoạn 2. Để hạn chế thấp nhất bức xúc nổi cộm, phường đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thuộc diện ảnh hưởng dự án. Đồng thời Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác bằng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, đặc biệt chú trọng việc làm theo, trong đó nêu cao tính gương mẫu, nhất quán trong lời nói, việc làm, thực hành dân chủ của các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan đơn vị để tạo niềm tin cho mọi người làm theo. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin về vùng áp thấp. Chiều nay ngày 17 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía Tây, suy yếu thêm và tan dần. Tin báo gần bờ cơn bão số 3. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35 km. Khoảng sáng mai, bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 150 đến 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, từ trưa mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa! Mình cùng nghe nhé mẹ!
Được rồi!
Custas, Custas, bí mật bên trong. Custas
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng
chọn dinh dưỡng.
Custas.
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Costa thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Costa chọn dinh dưỡng. Audio Costa.
Con có muốn ăn bánh Costa không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Costa nhé.
Oh yeah.
Costa chọn dinh dưỡng. Audio Costa.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, kết tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.